Nghe tiếp phần nữa của thiền sư Việt Nam. Đây là những thiền sư mà gần gần là thầy Nguyễn, tức là thiền sư Hải Quýnh, hiệu là Từ Thân, sinh năm 1758 và tịch năm 1811, là đời thứ 40 của Thanh Lâm Tới. Sư Hải Nguyễn quê ở thôn Nguyên Cá, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh, tức là người ở Bắc Ninh. Năm 16 tuổi cư xuất gia đến chùa Liên Tông đảnh lễ ngài Bảo Sơn Tín Dược xin thế đệ, tức là đến chùa Liên Tông, tức là ở chùa Liên Thái ở Hà Nội. Thì khi mà đến đó thì Tín Dược ngài mới bảo là: ngươi thân như mọi dạy đâu xem lãnh đại tác, chư thưa thân tư mọi dạy mà tâm đồng với Phật tổ. Tự như vậy đây là đáp rồi, cũng giống như là lục tổ. Thế là ngày xưa thì khi mà lục tổ đến với ngũ tổ thì ngũ tổ cũng vậy, hỏi ông như đây làm gì, thì ngày nay đến chỉ cầu làm Phật, cầu Phật pháp, cầu làm Phật. Thì ngũ tổ cũng bảo ông là cái người ở xứ nào, thì ông nói là người Lãnh Nam. Lãnh Nam tức là cái vùng cũng gọi là biên địa đó, cho nên thường gọi là dùng dân tộc, cho nên nó nói là anh người Lãnh Nam tức là cũng người mọi dạy thì đâu có thể là làm Phật. Thì lục tổ nói là thân thì tuy là mọi dạy nhưng mà cái Phật tánh thì cũng đồng với hòa thượng, thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà ở đây thì cái điểm này á cũng là cái điểm mà để cho mình kinh nghiệm trên cái đường đi học đạo á. Tất nhiên là đây là ngày Tín Dược, ngày thử đó, thử xem đó, cho nên đến từ xin thế đại quốc gia thì ngài mới hỏi là cách là thử, tức là như là thân như mọi loại thì đâu xem lãnh đại pháp. Nếu mà mình là người bình thường nghe nói như vậy thì tức là sao? Tức là tự ái bỏ đi, bảo mình là thân như mọi loại. Mọi vậy thì nghe vậy thì bình thường thì tự ái liền, tự ái thì bỏ đi. Mà nếu mà bỏ đi thì tức như là không được xuất gia, không được thế đệ. Còn ở đây là nghe như vậy thì ngài mới trả lời: thân tuy mọi vậy nhưng mà tâm bằng với Phật tổ. Cho nên ngài Tín Dược này nghe như vậy ngài mới bảo: bây giờ ta hỏi như một câu mà đáp được á thì thế đệ cho, bằng đáp không được thì cho một tiền đi tìm thiện tri túc khác. Tức là giờ đáp hỏi câu là nếu đáp được thì cho xuất gia, còn nếu đáp không được thì cho một ngôi tiền rồi ai đem đi chỗ khác. Và thì sư thưa thỉnh là thượng hỏi, Tín Dược mới hỏi: như là người hay là Phật, là thật hay là giả? Thử vậy, là người hay là Phật, và là thật hay là giả? Mà thầy nói câu hỏi đơn giản nhưng mà cũng không dễ gì mà đáp không khéo thì mắc kẹt. Nói người mà cũng là mắc kẹt, mà nói thật cũng mắc kẹt, hoặc là nói thật cũng mắc kẹt, mà nói giả cũng mắc kẹt, cái nào mắc kẹt một bên. Cho nên ở đây thì sư mới đáp: người thật vốn không, vốn là có thật giả. Đáp rất là khéo mà không có mắc kẹt hai bên. Người thật cũng vốn không, sở dĩ nói người nói Phật đó cũng là danh từ, cũng là cái gọi là cái giả danh, cái giả tướng bên ngoài thôi. Chứ còn có thật cái tên thì đâu có thuộc về người là Phật, mà như vậy thì còn nói gì là thật là giả. Cho nên đáp rất là khéo léo, tức là không có mắc kẹt hai bên. Cho nên ngài Tín Dược này nghe như vậy ngài mới khen: hay lắm, như liễu đạo vậy. Đó là chấp nhận, tức là cho thế đệ đã xuất gia. Từ đó khi học vấn càng ngày càng tiến, đạo đức càng ngày càng cao. Thì cái chỗ này cũng là chỗ mà người tu mình cũng phải học đó, tức là học vấn thì càng ngày càng tiến, nhưng mà đạo đức cũng phải càng ngày càng cao. tức là mỗi ngày, mỗi tiếng về học vấn thì cái đạo đức cũng phải cao lên. Chứ còn nói là học vấn tiếng mà đạo đức ra nó xuống, thì cái đó là không phải là. Hoặc là mỗi ngày mà càng ở lâu trong đạo nhưng mà cái đạo đức á, thì nó lại là không có lên mà nó lại càng xuống nữa, thì cái đó cũng là cái mà không đúng. Còn ở đây là đạo đức nó phải theo ngày tháng đó mà càng cao, thì cái đó mới là cái tu hành mà nó có đúng nghĩa. Khi nó xin thọ giới cụ túc về cao đi đứng nằm ngồi đều không rời tâm đạo, tức là lúc nào cũng không rời tâm đạo hết. Trọn đời chư không đến chỗ quyền quý, cái đời không có để mắc kẹt trong cái danh cái lợi. Bốn chúng đệ tử hơn 300 người, người thì đệ tử cũng rất đông, 84 tuổi mà khen chư bảo chúng đánh chuông gọi đệ tử là đại sư tịch truyền đến dạy. Giờ quy tịch của ta đã đến, sao trợ cho ngươi đây? Đây là đời trợ. Các pháp không tướng, chẳng sanh chẳng diệt, để không trở được là thật Phật nói. Tức là nguyên văn là chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, dĩ vô sở đắc, thị chân thật thiết. Đây là bài kệ mà gọi là bài kệ thị tịch, mà cũng là cơ động cái ý nghĩa đạo lý trong đó. Các pháp mà không tướng, mà chẳng sanh chẳng diệt, thì các pháp nào là các pháp không tướng? Mà mình thường bây giờ mình thấy là cái nào nó cũng là có tiếng rõ ràng mình thấy được đây, mà đây nó có pháp không tiếng là sao? Ví dụ như là cái dạng đường này nó cũng có tiếng, hoặc cái thiền đường nó cũng có tiếng. Vậy thì mà nó có pháp không tiếng là sao? Cho nên đây là phải xéo nhận cho kỹ. Các pháp không tiếng đây tức là nó là cái tiếng tịch diệt. Mỗi pháp mà mình thấy là có tiếng này tiếng kia đó, đó là mình thấy theo cái tâm vận chuyển của mình. Để tâm mình mà vận chuyển cái là hữu tâm đó, mình để về hữu tâm cho nên thấy cái gì cũng có. Bởi vì có tâm cho nên thấy ra các pháp cũng có. Có tiếng này tiếng nọ, tiếng xanh tiếng vàng, tiếng phải tiếng giấy, tiếng đẹp tiếng xấu, đủ thứ tiếng hết. Còn ở đây là nói đến cái thật tiếng, cho nên là vốn các pháp mà sự thật đó, nó là cái tiếng tịch diệt thôi, do tâm mình sanh cho nên mình mới thấy nó là cái tiếng này tiếng khác. Còn nếu là ngay đây mà một niệm không sanh á, thì mình sẽ cảm nhận các pháp là không tiếng rõ ràng, chẳng sanh chẳng diệt. Nghĩa là một niệm mà mình không sanh, thì đối với các pháp giữa thế gian này á, thì thấy rõ nó là tiếng tịch diệt ngay thôi, tức là ngay đó các pháp nó là cái niết bàn. Nghĩa là cái bàn, cái ghế, cái nhà nó đâu có, nghĩa là nó đâu có sanh là phải hay quấy, hoặc là nó cũng đâu có sanh là có hay là không gì. Nhưng mà do mình khởi niệm, khởi niệm cho nên mình thấy nó là có hoặc nó là không, hoặc nó là tốt hoặc nó là xấu, đó là do cái khởi niệm. Còn nếu mà mình có là một niệm mà không sanh nó, thì ngay đó cái pháp nó lặng lẽ, nó là tịch diệt ngay, cho nên mình cảm nhận ngay cái tiếng gọi là cái không tiếng của các pháp liền. Cho nên ở đây thì ngài nói rõ cái chỗ đó, các pháp vốn là không tiếng chẳng sanh chẳng diệt. Để không trở được thì chính cái không trở được đó mới là thật Phật nói. Còn có được được này được kia đó thì đó gọi là không phải chỗ Phật nói thật. Cho nên đó là cái chỗ mà người tu, nhất là người tu thiền, là phải nắm vững. Nghĩa là thiền nhấn mạnh là vô sở đắc, tức là tu thiền là không có chỗ được. Cho nên người mà hỏi tu thiền mà được gì kia đó là biết là chưa hiểu thiền. Tức là có được cái này được cái kia đó là phải, mà ở đây là phải quên hết mọi chỗ được, tức là không còn chỗ nào để tâm mà nó sanh á, thì đó mới là cái chỗ thật. Phật nhấn mạnh chỗ đó, còn thấy được cái này, thấy được cái kia đó là nguy. Nhưng mà bây giờ mình cái tu thì thường thường là cầu được, mà cầu được quá nhiều. Cho nên chỗ này là chỗ mà mỗi người tu của mình là phải xét lại để mà tự có cái lòng hổ thẹn mà tiến lên. Chứ còn không á, thì tu cầu được quá nhiều. Không những mà cầu được ở trong Phật Pháp, mà còn cầu được cái thế gian Pháp nữa. Tất nhiên là cầu được cái này, được cái kia nhiều quá. Mà được vật chất, rồi được nữa là của cải. Cho nên rồi gọi là được cái đó, gọi là được những cái sở hữu của mình. Được sở hữu, mà có được thì có mất. Được mất đó, rồi thành ra rồi sanh nữa là thủ. Được thì có thủ. Rồi cái thì đó là cái sống trong cái vui mình, cho mà cái lý thật. Còn ở đây là ngay cái Phật Pháp còn không có được, xuống đó là thế gian Pháp. Cho nên chỗ này là chỗ là người tu của mình là phải xét kỹ, phải thường là phản quán lại mình đó, để mà có cái lòng hổ thẹn là mình tiến lên. Chứ còn sau nha thì chạy theo cái gọi là cái chỗ được đó, là quên mất cái thật của mình, tức là mờ đi cái trí tuệ chân thật. Cho nên ở đây thằng này nhắc rõ là chỗ Phật nói thật đó, là cái chỗ không chỗ được, còn có được hay là không phải, mà nhớ rõ như vậy. Cho nên mà khi mà nói xong như vậy, thì khi nó ngồi yên lặng, thì tịch, đại chúng, quả tán, luyện linh kết, tây pháp thời ba chỗ là Hàm Lâm, Liên Tân và Nguyên Cá. Khi ấy nhằm niên hiệu Gia Lân thứ 10, tức là 1811, đó là qua Hải Quýnh, Từ Phong.